Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, để giúp thế hệ trẻ hiểu tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, thời gian qua, Tỉnh đoàn Bình Định đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, qua đó đã khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong học tập rèn luyện của thế hệ trẻ. Đáng ghi nhận là thực hiện chủ trương số hóa trên mọi mặt trận, các tổ chức đoàn hội đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quảng bá văn hóa lịch sử Bình Định, giúp đưa những câu chuyện lịch sử sống động đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước thông qua video và dịch thuật song ngữ, thể hiện nỗ lực của thế hệ trẻ trong việc góp phần gìn giữ và quảng bá truyền thống lịch sử vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người Việt Nam nói chung, người Bình Định nói riêng. Bài tổng hợp sau đây ghi nhận cụ thể hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, để giúp thế hệ trẻ hiểu tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, thời gian qua, Tỉnh đoàn Bình Định đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, qua đó đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong học tập rèn luyện của thế hệ trẻ. Công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên được các cấp bộ đoàn triển khai bằng những hoạt động cụ thể, đa dạng thông qua việc tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước, như ngày thành lập Đảng 3 tháng 2, ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, quốc khánh 2 tháng 9, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Tại các sự kiện này, nhiều hoạt động được đoàn thanh niên tổ chức như thi viết bài tìm hiểu, triển khai các cuộc vận động, trao đổi tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề, meeting kỷ niệm, qua đó giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của những sự kiện lịch sử của Đảng, của đất nước. Bên cạnh đó là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức cho thanh niên gặp gỡ các nhân chứng, tìm hiểu các di tích lịch sử. Đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động nhất, giúp các bạn trẻ tri ân những thế hệ đã hy sinh máu xương để giành độc lập tự do cho đất nước, nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay và tiếp bước cha anh, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ còn thông qua các chiến dịch thanh niên tình nguyện hàng năm. Trong nhiều hoạt động tình nguyện, điển hình nhất là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giúp tu sửa nhà cho các đối tượng chính sách, thăm tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc, các hoạt động tuyên truyền, chuyển tải các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, những bài ca bất hủ cho thế hệ thanh thiếu nhi thông qua việc duy trì đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của đoàn viên thanh niên. Tổ chức đoàn cũng luôn xem trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn và ưu tiên các chuyến về nguồn để đoàn viên thanh niên thêm hiểu biết ơn công lao ông cha đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Theo đó, vào các ngày kỷ niệm, dịp lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đều tổ chức đến thăm các địa chỉ đỏ, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và ôn lại lịch sử hào hùng. Các địa chỉ đỏ cũng vì thế mà thường xuyên được chọn làm nơi tổ chức các chương trình trang trọng. Địa chỉ đỏ còn là nơi diễn ra các hoạt động gặp gỡ với các nhân vật lịch sử. Điều đáng ghi nhận là thực hiện chủ trương số hóa trên mọi mặt trận, các tổ chức đoàn hội đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quảng bá văn hóa lịch sử Bình Định. Cụ thể, tất cả các đơn vị, huyện, thị, thành đoàn đều triển khai chương trình số hóa địa chỉ đỏ, tạo mã QR tại các điểm đến nổi tiếng của địa phương. Gần đây nhất vào đầu tháng 3 vừa qua, tại đền thờ liệt sĩ thị xã Hoài Nhơn, thị đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã đã tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên năm 2024, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch thị xã Hoài Nhơn. Theo đó, thị đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tạo 3 mã QR chứa các thông tin bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, giới thiệu 3 điểm đến, đền thờ liệt sĩ thị xã Hoài Nhơn, di tích mộ cống quận công Trần Đức Hòa, di tích chiến thắng Đệ Đức. Mã QR được đặt tại trung tâm mỗi điểm đến để người dân và khách du lịch có thể dễ dàng tiếp cận, hiểu thêm nhiều điều. Việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin sẽ giúp đưa những câu chuyện lịch sử sống động đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước thông qua video và dịch thuật song ngữ, thể hiện nỗ lực của thế hệ trẻ trong việc góp phần gìn giữ và quảng bá truyền thống lịch sử vẻ đẹp của địa phương. Song song với đó, nhiều đơn vị đã chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng bằng cách tổ chức cuộc thi review điểm đến nổi tiếng, giới thiệu đặc điểm văn hóa đặc sản, giúp lực lượng đoàn viên thanh niên cơ sở có dịp thể hiện sức sáng tạo, tạo nên những sản phẩm số chất lượng. Có thể nói, tình yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Thế hệ thanh niên hôm nay vẫn đang nỗ lực nối dài sợi chỉ ấy thông qua các hoạt động như về nguồn, chăm lo người có công, tích cực quảng bá vẻ đẹp văn hóa, những điểm đến mang ý nghĩa lịch sử. Qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ hiểu đúng tự hào và trân trọng truyền thống cách mạng của dân tộc, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ tổ quốc. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh đoàn Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong bài viết của phóng viên chuyên mục sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tuổi trẻ Bình Định luôn tiên phong xung kích tình nguyện vì cộng đồng, để lại dấu ấn tốt đẹp bằng những công trình phần việc thanh niên mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút không chỉ thanh niên mà cả bà con nhân dân cùng tham gia. Mỗi năm đã có hàng nghìn công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia phát triển kinh tế xã hội, mang lại giá trị kinh tế và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Không chỉ xung kích tình nguyện trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, tuổi trẻ trong tỉnh còn thể hiện sự sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, do đó giảm nghèo ở địa phương. Từ khu vực đô thị cho đến vùng cao, vùng sâu, vẫn luôn có những tấm gương tiêu biểu nỗ lực vượt khó đi lên. Được sự hỗ trợ của tổ chức đoàn các cấp, thông qua các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và vốn vay ngân hàng chính sách, đến nay, nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần tích cực vào việc tham gia xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế trên toàn tỉnh. Từ đó, nhiều thanh niên đã đến với tổ chức đoàn hội, xem đây như mái nhà chung của người trẻ để cùng hỗ trợ nhau trên con đường lập thân lập nghiệp. Tuy nhiên, công tác tập hợp thu hút đoàn viên thanh niên ở nhiều địa phương trong từng thời điểm vẫn còn gặp khó khăn vì nhiều nguyên nhân. Trong đó phải kể đến các hoạt động của tổ chức đoàn vẫn còn đơn điệu, nhàm chán, chưa đi vào sở thích của đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, nhiều đoàn viên thanh niên vì mưu sinh phải rời quê hương tham gia phát triển kinh tế. Từ những nguyên nhân này và nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên mở rộng sản xuất, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho thanh niên. Đồng thời tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nuôi trồng, vận động đoàn viên thanh niên áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cán bộ đoàn đẩy mạnh thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, ngành nghề và mở rộng các hình thức chi hội thanh niên. Phát huy vai trò là mặt trận tập hợp mọi tầng lớp thanh niên, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện, như lời anh Nguyễn Thành Trung, bí thư tỉnh đoàn trao đổi với phóng viên chuyên mục sau đây.
Tôi thấy là hiện nay đó, cái công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cũng rất là nhiều khó khăn và các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đã linh hoạt ở trong cái việc là thành lập những cái mô hình đội nhóm thanh niên cùng sở thích để mà có thể thu hút tập hợp được nhiều thanh niên hơn đến với tổ chức đoàn. Như vậy thì anh có thể thấy rằng là hiện nay ở trên địa bàn tỉnh của mình đó, thì cái mô hình mà đoàn kết tập hợp thanh niên nào mà anh cho là hiệu quả và ở địa phương nào thì thực hiện cái vấn đề này hiệu quả nhất ạ?
Trong thời gian qua thì đặc biệt là việc mà tập hợp đoàn kết thanh niên tại các địa bàn dân cư là gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là vì các bạn đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa. Thứ hai là về cái số lượng đoàn viên thanh niên tại địa bàn dân cư nó còn thấp. Tuy nhiên mà qua đó thì để khắc phục những khó khăn này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng như các cấp bộ đoàn đã có những hướng đi để làm sao việc công tác tập hợp đoàn kết nó nâng cao hiệu quả hơn. Thì qua đó thì để mà tập hợp được và thì Ban bộ tỉnh đoàn cũng như các cấp bộ đoàn phải có thành lập những mô hình câu lạc bộ làm kinh tế mới thu hút được các bạn đoàn viên thanh niên để ở lại địa phương để tham gia công tác đoàn, vì cái việc mà phát triển kinh tế thì nó gắn liền với cuộc sống, sự phát triển của họ tại địa phương. Thông qua cái mô hình đó, hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế thì hỗ trợ ngược lại trong công tác đoàn. Bên cạnh đó thì các hoạt động của đoàn phải có chiều sâu, phải mang tính hỗ trợ cộng đồng thì các bạn đoàn viên thanh niên tại địa bàn dân cư thì mới tham gia được. Và cái tránh cái việc hình thức thì khi đó thì các bạn đoàn viên sẽ tham gia một cách hào hứng hơn và nó sẽ thu hút được các bạn đoàn viên thanh niên có mặt tại địa bàn dân cư trên địa bàn.
Cảm ơn anh.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.